cái chuyện tin và không tin, thì con cũng có những cái chuyện con cũng không biết là có tin hay là không tin. Chẳng hạn như cái chuyện ngoại cảm ở Việt Nam, con có về, con có nghe qua chuyện gọi người thân lên để hỏi đấy, gọi hồn á, thì con cũng không hiểu là rõ ràng một người chưa bao giờ chẳng hạn như là biết về cái gia đình như thế nào mà tự nhiên lúc gọi ngoại cảm xong nhắm mắt vào xong rồi nói thì như là thật ấy, thì con cũng không hiểu là thật hay giả hay là tin hay không tin. Và con một điều con cố tình chứng kiến và con cố tình thử xem là có thật hay không. Chẳng như cái cô đấy không bao giờ dám uống một hớp bia, một hớp rượu, hoặc chỉ một hớp bia nhỏ thôi, có thể mặt cũng đỏ hoặc là say này. Nhưng mà con thấy bảo nhập vào người thấy là người đấy thích uống rượu lắm. Con mời hẳn 3 cốc rượu, mà rượu loại 45 độ. Uống hết 3 cốc, 3 liệt, và chốc mặt vẫn tỉnh bơ. Mà lúc đấy lại vào cái tầm kiểu như là 6-7 giờ tối là chưa được ăn cơm, từ trưa chưa được ăn cơm. Nếu như con biết uống rượu thì chắc đỡ, con uống một cốc cũng có thể say. Mà tại sao người đấy lại như vậy? Thì con cũng bảo là thật thì cũng chẳng có thật, mà giả thì cũng không biết tại sao lại như vậy.
Trước nhất á, ngoại cảm nên được hiểu đó là cái năng lực siêu giác quan mà vốn có thể có trong một thiểu số người có cấu trúc cơ thể đặc biệt, chứ không phải là ai cũng có thể có được. Và đó, điều đó nó không có do huấn luyện mà được, cũng không phải do truyền dạy mà được, do cái cấu trúc đặc biệt đó sau một cái biến cố, chẳng hạn như là bị va đầu trên đất, bị chó dạy cắn, bị một cái tai nạn điện giật, hoặc bị một cái biến cố gì đó, thì thay vì những người khác ta là chết, thì những người đó ta sống lại và trở thành một cái người đó mở được cái lớp thùy mã trên vỏ não đó. Mà cái lớp đó đó nó được xem như là cái cánh cửa sổ để làm cho nhận thức con người đó trở nên nhạy cảm hơn về thế giới xung quanh thôi. Cái đó được Đạo Phật gọi là một phần của thiên nhãn thông, tức là mắt trời. Mắt trời đây không phải là mắt thượng đế, mà cái người đó đó là không dùng bằng con mắt thật mà dùng bằng cái trực quan nhạy cảm của họ, thì họ có thể biết được việc gì sẽ xảy ra, hoặc là thấy rõ được một số cái gì đó ở dưới lòng đất, vân vân. Điều hai đó, chúng ta cần biết một số cái phương pháp ngoại cảm phổ thông đang được các nhà ngoại cảm tại Việt Nam sử dụng. Thứ nhất á, là người ta dùng cái hình ảnh của một người gọi là cần truy tìm hài cốt, và hình ảnh đó sẽ được là đưa đến một số nghĩa trang để cái nhà ngoại cảm đó giao tiếp với hương linh mà vốn có mối quan hệ quen biết với nhân vật này ở phương diện này hay phương diện khác, để thông qua cái mối quan hệ đó đó, hương linh có thể chỉ điểm cho nhà ngoại cảm biết rằng là hiện nay đó cái hài cốt của nhân vật đang được truy tìm đó đang nằm ở chỗ nào ở trên quả cầu này. Thì đây là cái phương pháp được sử dụng bởi nhà ngoại cảm được xem là nổi tiếng nhất, mà thầy xin tạm không có nói tên nha. Phương pháp thứ hai đó là các số nhà ngoại cảm ta tự xưng rằng là người ta có được cái năng lực siêu giác quan của lỗ tai, được gọi là thiên nhĩ thông, có thể nghe được các cái loại sóng âm của những người mắt và một số sóng âm đặc biệt của một số loài động vật. Và khi nghe được như thế đó thì họ mới giao tiếp với cõi âm, rồi họ đặt những cái câu hỏi hỏi thăm về nhân vật A, rồi để tìm những cái đồng đội của nhân vật A đó chết ở trong thời chiến, để cái nhân vật A đó bằng cái mối quan hệ xã hội và đồng đội của mình có thể gọi là chỉ điểm được cái nơi hài cốt của người này đang nằm ở chỗ nào. Phương pháp 3, một số nhà ngoại cảm đó tin rằng là bằng cái việc nhập vào một nhân vật trung gian, được gọi là người thứ ba, nhân vật đó sẽ bắt đầu trở thành là một cái phương tiện truyền thông để cho hương linh đó mới nói ra một số thông tin, cung cấp cho người thân biết được một số điều mà người thân bình thường là không thể nào biết được. Đó là ba phương pháp mà các nhà ngoại cảm tự xưng hoặc là ngoại cảm được thừa nhận ở Việt Nam sử dụng trong vòng là 3 thập niên qua. Vào năm 2010 và 2011 thì thầy làm trưởng ban tổ chức hội thảo cấp quốc gia về ngoại cảm tại quân khu 7 gần sân bay Tân Sơn Nhất. Thì lúc đó thầy đã phối hợp với trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, nơi mà thừa nhận các năng lực của các nhà ngoại cảm. Và đồng thời cũng mời một số nhà ngoại cảm có tên tuổi tại Việt Nam tham dự. Sau những cái hội thảo đó thì thầy tiếp xúc với một số nhà ngoại cảm ở tại chùa Giác Ngộ hoặc ở chỗ đây đó, những người được xem là rất nổi tiếng tại Việt Nam. Thì thầy mới có nhận thức như thế này nè, cái năng lực mà người ta đồn thổi về các nhà ngoại cảm tại Việt Nam đó là phần lớn là không có thật. Hoặc có thể trong quá khứ họ có cái năng lực đó, nhưng đến cái thời điểm trong vòng 10 năm trở lại đây đó thì năng lực đó không còn nữa. Nhưng mà phần lớn người ta tiếc nuối, người ta không có muốn thừa nhận cái sự kết thúc năng lực đó, và ta vẫn tiếp tục sống với một cái vầng hào quang đã từng có trong quá khứ thôi. Và điều này nó dẫn đến cái sự tai hại không thể tưởng cho những người tin vào nhà ngoại cảm và cho tự thân của các nhà ngoại cảm. Năm 2013 đó tại Việt Nam có thể được xem là năm tai nạn của các nhà ngoại cảm, vì VTV1 đã phanh phui một số nhà ngoại cảm dởm, mặc dù tên tuổi của họ nổi như cồn ở trong nước, thuộc về đẳng cấp cao nhất của giới ngoại cảm. Nhiều lọ cốt đó được tin rằng là của ông tướng A, của ông tổng bí thư B, của nhân vật C rất lỗi lạc, mà cái việc tìm những người lỗi lạc là thường dễ hơn là những người vô danh. Nay sau khi kiểm định ADN á, phát hiện ra chỉ có mảnh sành và nanh heo thôi, xương người còn chưa có, lấy đâu là cái hài cốt thật của cái người được tìm kiếm. Như vậy là trong 3 thập niên qua đó, người ta đã giả dối về việc này quá nhiều, người ta đã buông phòng về việc này nó quá nhiều, đến độ đó, người ta tin rằng là các nhà ngoại cảm được đồn thổi đó đó như là thánh sống và có mặt trên cuộc đời này để làm những việc khó làm. Đó là một cái điều rất là đau lòng. Dù sao đi nữa thì cái giá trị của các nhà ngoại cảm đó đã đóng góp cho Phật giáo ở chỗ đó là giúp cho những người vô thần tin rằng chết không phải là hết, tôi có một kiếp sau và có nhiều kiếp sau nữa. Niềm tin đó hiện nay đang được gieo rất ở tại Việt Nam, và nhờ niềm tin đó, như trong phần trả lời nãy thầy đã nói, người ta sẽ có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi của mình hơn. Còn cho rằng á, hễ ai là ngoại cảm thì có cái năng lực bằng ba phương pháp vừa nêu để đạt được, cái đó chỉ là đồn thổi vì nó thiếu sự kiểm chứng. Cho nên theo lý thuyết á, thì đạo Phật thừa nhận có năng lực ngoại cảm, nhưng đạo Phật không khích lệ người ta tin một cách mù quáng vào những lời tuyên bố mà không trải qua các kiểm định y khoa. Ví dụ bây giờ giám định ADN á, tốn tiền nó không phải là nhiều lắm, trong vòng khoảng chừng nửa tháng đến một tháng là chúng ta có kết quả giám định thôi. Và khi nào có kết quả giám định ADN nó phù hợp với gen di truyền, chúng ta nên tin rằng đó là thi thể của người được tìm kiếm đó là đúng sự thật. Chúng ta có thể giữ cái phần tro cốt đó thờ để nguôi đi cái nỗi đau buồn về cái cảnh sanh ly tử biệt trong chiến tranh. Mà bây giờ trong thời bình á, phần lớn gia đình của họ cho nên giàu sang phú quý mà không nhìn thấy được cái hài cốt của họ, cảm thấy nó rai rứt lắm. Điều ba, ba phương pháp ngoại cảm vừa nêu đó nó chỉ là lý thuyết thôi chứ không có thật. Các hương linh á không thể nhìn thấy giống như mình vì họ còn mắt đâu mà nhìn, họ chỉ cảm nhận bằng tâm thôi. Cho nên á, nhà ngoại cảm nào mà nói rằng là dùng cái hình ảnh như thế này đi hỏi các hương linh mới chỉ điểm cho, đó là nói những điều không có sự thật. Còn cho rằng là có cái năng lực đặc biệt, có thể giao tiếp bằng một loại sống đặc biệt, cái đó lại càng là không tin được nữa. Tại vì các hương linh có miệng đâu mà nói, có miệng mới tạo ra cái sống âm, không có miệng thì không thể sống âm, chỉ có sống tâm thôi. Cho nên họ nói rằng là họ giao tiếp, họ nói rồi hương linh trả lời, nhờ cái trả lời của các hương linh mà tìm ra hải cốt ABC, đó là nói rỗng thôi, không có sự thật. Rồi cho rằng phương pháp ba là nhập vào một người trung gian, người trung gian đó mới nói những điều hay là gần nói đó, thì lại cũng không có đúng. Cái hiện tượng đó, đó thì tạm gọi đó là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Cái rối loạn đa nhân cách nó có hai chiều hướng, rối loạn đa nhân cách tích cực và rối loạn đa nhân cách tiêu cực. Thì thực ra đó là những người mà được tin là nhập á, là làm cái trung gian cho sự nhập này xuất hiện đó, phần lớn đều là người thân của người mà chết á, hoặc là làng xóm thôi. Cho nên những cái thông tin về người chết, về gia đình của người chết, về cái quan hệ của gia đình đó, người ta đều ít nhiều biết hết. Bình thường có nhiều người người ta ít nói lắm, rất là ít nói. Nhưng mà khi rối loạn đó xảy ra đó, họ sâu kết lại các cái câu chuyện bằng vô thức, cho nên họ nói ra một cách rất là bài bản, làm cho ta ngộ nhận rằng là có một hương linh nào đó chết chưa siêu, mượn cái phương tiện này để nhập vào nó những điều cần nhập thôi. Thực tế việc đó không thể nào xảy ra, không thể xảy ra được. Chúng tôi có tiếp xúc một số nhà ngoại cảm lần đầu có mặt tại Duyên Ngộ đó, thì trong vòng đó là 20 giây đầu thôi, cơ thể họ run thế này. Sau đó họ mới tái dựng lại một cái câu chuyện xảy ra vào năm 2000, xảy ra vào năm 1994, vân vân, và rất là chính xác nha. Nhưng nếu như chúng ta hỏi tiếp là câu chuyện đó diễn ra tiếp tục như thế nào, họ bị lù. Cái nhân lực ngoại cảm nó làm cho họ tái dựng lại một cái câu chuyện lịch sử, một cái khoảnh khắc nào đó, một cái giai đoạn nào đó, một cái bối cảnh nào đó thôi, chứ không thể là toàn thể được. Đó là những nhà ngoại cảm chân chính. Họ không có bơm phồng cái năng lực của họ. Họ biết là tôi có giới hạn, tôi không thể giải thích tại sao tôi cảm nhận được như thế, nhưng mà thông tin tôi gấp như thế, tôi lý giải bằng cái kinh nghiệm của tôi như thế. Thì phần lớn khi chúng ta kiểm chứng là nó có sự thật. Thì từ những cái câu chuyện như thế đó, một số nhà ngoại cảm mới bơm phồng lên, đưa ra phương pháp A, phương pháp B, phương pháp C. Thực tế đối với ngoại cảm là không có phương pháp nào hết. Nó là một cái năng lực nhạy cảm giác quan bằng trực quan sinh động. Còn khi sử dụng bất cứ một cái kỹ năng của ý thức nào thì cái năng lực của ngoại cảm đó bị kết thúc. Vì cái này là cái hiểu biết ngoài giác quan, nó gọi là siêu giác quan. Cho nên đang khi đề cập đến ba phương pháp đó thuộc về giác quan, mà nó thuộc về cái kỹ năng của ý thức, do đó chúng ta thấy cái tính logic và dẫn đến cái chân lý của những lời tuyên bố đó là không có thật. Cho nên là Phật tử chúng ta không nên tin. Điều 4, người tu học Phật đó thì không quan trọng là hài cốt của thân nhân của mình bị mất tích đó tìm được hay không. Thực tế đó là khi mình còn sống, Đức Phật còn dạy chúng ta là không nên chấp vào cái cơ thể này là của tôi vĩnh hằng, là tự ngã của tôi, để chúng ta mới mở lòng từ bi, chia sẻ những mảnh đời bất hạnh, buông tài sản tiền bạc ra để làm những việc nghĩa lại cho cuộc đời. Và khi đối diện với cái chết hoặc là sau khi chết đó, thì Đạo Phật dạy chúng ta tiếp tục quán vô ngã như thế để không có luyến tiếc vào những thứ đó. Thì cái thi thể chẳng qua cũng là thi thể thôi, bám vào nó đều là trở ngại. Cho nên đó, chúng ta không nên quan trọng cái việc tìm được thi thể, mà quan trọng nhất là người tu học Phật phải tổ chức các khóa lễ cầu siêu để nhắc nhở chuông linh. Mà để có kết quả đó thì lễ cầu siêu phải được diễn ra ngay lập tức sau khi cái chết, hoặc là một vài ngày sau. Chứ còn quá lâu người chết đã tái sanh rồi. Tốt hơn nữa là ta tổ chức hộ niệm nhắc nhở người gần chết hiểu rõ để họ không chấp trước. Còn sau khi chết vài ngày, vài tháng thì người chết đã tái sanh hết. Cho nên đó, dân gian người ta đồng thổi, các nhà ngoại cảm tự bơm phòng rằng là họ có thể nói được, giao tiếp được với các hương linh chết 50 năm, 500 năm, 5.000 năm, đó là nói dốc, không có sự thật. Không có người nào có thể tại với âm phủ, và âm phủ không có thật. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Cho nên tóm lại đó, các cái thông tin, có những tin ngẫu hợp rất là chuẩn xác với những gì đã diễn ra, thì đó là cái năng lực, cái là ngoại cảm nhất thề để người ta có thể tái dựng được một nội dung nào đó, chứ nó không phải là tất cả đều là chân lý hết. Cho nên chúng ta không nên lệ thuộc vào những thông tin đó. Còn những hiện tượng rối loạn đa nhân cách tích cực đó, thì thí dụ khi một cái người đang đói suốt mấy giờ không có ăn uống, như câu chuyện nêu, thậm chí là một người nữ chưa từng biết uống rượu, rối loạn đa nhân cách làm cho người đó nhập vai là một lực sĩ chẳng hạn, và một lực sĩ này rất là giỏi uống rượu, thì lúc đó cô ấy có thể uống 3 cốc rượu với cái bao tử trống không mà vẫn không bị say sẩm, cũng là chuyện rất bình thường. Hiện tượng này nó xuất hiện rất nhiều ở trong những người điên. Nếu ai mà đến các cái trung tâm điên đó, quan sát các cái biểu hiện hành động của người bị điên, họ có ăn uống gì đâu, thậm chí ăn sình, ăn bùn, uống nước tiểu, chẳng có một thực phẩm chất bổ gì hết, nhưng mà họ mạnh cùi cùi, 5 người 7 người ghi họ không nổi, vì lúc đó họ không sống bằng ý thức nữa, họ sống bằng cái vô thức, hoặc là cái thần kinh nó bị trục trặc, cho nên cái năng lực lúc đó nó trở nên là khác thường. Và đừng nên dựa vào cái năng lực khác từ đó mà mình nghĩ rằng là thật sự có một hương linh nào đó là một người nam lực sĩ đang nhập vào cái cơ thể của họ. Hoặc là khi chúng ta thấy một người ngồi trên xe lăn hay là nằm liệt giường khi quả quặn đến vì cái mưu cầu sự sống, sợ chết đó, người ta có thể bật ngồi dậy mà chạy được. Cái hiện tượng đó không phải là ít ở trên hình địa cầu này. Thế là cái tiềm năng của con người nó có sẵn rất là vô tận, nhưng mà vì người ta không tin và không khai thác được, không mở chìa khóa được cho cái nguồn năng lực nó xuất hiện thôi. Thì trong lúc mà rối loạn tích cực đó đó, thì một số người nó có được một vài cái năng lực thông tin đặc biệt hơn những người bình thường, nhưng đó không phải là hiện tượng nhập của một con ma nào đó vào trong cơ thể. Nói tóm lại, dầu đạo Phật thừa nhận hoài cảm là có thật, nhưng chúng ta không nên tin một cách mù quáng vào những thông tin và tuyên bố của các nhà ngoại cảm. Còn người tu Phật chỉ quan trọng các khóa lễ cầu siêu để giúp cho hương linh tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, tái sinh ra làm bà con Phật pháp. Xin đi gọi khác.